Và Đức Phật nói với Đức Phật làm Huệ Thí là từ tiền kiếp hồi mà Ngài chưa thành Phật á, Đức Phật hằng đem lời giáo huấn của chư Phật trước Ngài á, đem đi rao truyền. Đó, cũng như chúng ta rao truyền đạo pháp của Ngài vậy. Ngài nói Ngài làm Huệ Thí, cái đó là cho người ta có trí huệ. Thành ra ngày nay đó Ngài mới đắc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hồi nãy ta nói về bố thí là có ba, như tôi nói là tài thí, pháp thí, là vô vi thí. Bây giờ nói về trì giới á, trì giới đó thì làm cho con người được trong sạch thân tâm. Chúng ta trì giới như chúng ta tu hành ngũ giới, bát quan trai giới, hoặc thập giới, thập thiện đó, hoặc cả chúng ta tu tỳ khưu 250 đều giới, hay là 227 đều, Nam Tông nói, Bắc Tông thì nói 250, rồi tỳ khưu ni thì có 350 đều giới. Đó, những cái giới đó chúng ta làm đó thì thân được trong sạch, tâm được trong sạch, không gây thêm nghiệp. Đó, chúng ta trì giới là chúng ta không gây thêm cái chuyện khác rồi. Vì chúng ta sợ ngăn cấm này nọ chúng ta không làm thì chúng ta không có gây thêm cái nghiệp. Bớt tạo tác, chúng ta bớt cái việc làm này nọ, bớt gieo nhân không quả báo. Chúng ta trì giới thì nó bớt được cái gieo cái nhân. Vì chúng ta không trì giới, chúng ta cứ làm cái này cái nọ, cứ gieo cái nhân ha, thì nó có cái quả báo. Chúng ta trì giới là con đường đắc được đạo quả. Như vậy ngoài bố thí á, chúng ta phải lo trì giới lực theo Đức Phật dạy, để chúng ta bớt tạo tác, bớt sanh nghiệp quả. Thấy không? Như vậy đó, chúng ta thường nghe người ta nói Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sanh thì sợ quả. Các vị Bồ Tát ngày tu hành, ngày trì giới trang nghiêm, ngày không tạo tác, ngày sợ lắm. Ngày bị cái tạo tác là gieo nhân đó. Ngài sợ cái nhân hay mà để cái hột giống xuống nó mọc. Ngài không gieo có gì đâu mọc, có gì đâu khổ. Mà chúng sanh thì sợ quả. Chúng sanh thì khi gieo nhân, gieo tưới hột sen, như gãi mạ, xứ Việt Nam mình nó nắm lúa gãi mạ, gãi tưới hột sen, cái nó mọc lên tùm lum hết trơn, khổ. Mà khi khổ cái la, kêu trời kêu đất đó. Ta thấy chúng sanh sợ quả, còn hồi gieo nhân không biết là cứ làm. Đó, chúng ta phải biết trì giới để chúng ta tránh xa những cái sự gieo nhân đó. Giới có ngũ giới, như tôi nói là năm đều, có bát quan trai giới, có thập giới, có ba la đề mộc sa giới. Ba la đề mộc sa giới là giới cho những tỳ khưu ni tu hành đó. Bây giờ nói về huệ là Đức Phật nói là trí huệ nãy đó. Huệ là thông đạt chân lý, đoạn diệt các mê hoặc, chứng ngộ diệu lý. Huệ là sự sáng suốt, sự hiểu biết hết ngu si, không bị vô minh ám ảnh, không còn lầm đường lạc nẻo. Huệ là biết rõ sáu nẻo luân hồi, thấy được con đường giác ngộ, lòng được tự tại giải thoát. Huệ đó, quý vị đừng có lộn huệ và trí. Trí đó là cái sự hiểu biết của đời. Quý vị giỏi học được kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ gì đó là trí thôi, không phải huệ. Trí là nói về pháp thế gian, sự hiểu biết giỏi của thế gian. Còn huệ nói về pháp sức thế gian, sự hiểu biết của sức thế gian. Nó khác nhau, quý vị phải nên hiểu cái trí với cái huệ. Bữa nay nghe cho kỹ. Huệ là biết rõ sáu nẻo luân hồi, thấy được con đường giải thoát giác ngộ, lòng được tự tại. Đó mới là huệ. Huệ có ba loại à, nhớ không có nói trí ha, đừng quên trí. Hồi nãy tôi đã nói rồi, cái pháp của thế gian thôi, sự hiểu biết giỏi của thế gian, đốc bác sĩ, kỹ sư gì đó. Còn nói về huệ có ba điều. Một là văn huệ. Văn đó là nghe đó, như quý vị nghe vậy đó, cái bằng văn. Một cái bằng văn huệ, nhờ đọc kinh, nghe kinh, nghe pháp mà phát ra cái huệ. Khi chúng ta nghe kinh, nghe pháp, đọc kinh nhiều thì chúng ta có phát ra trong cái tâm, nó xảy, nó biết được. Nhờ nghe thầy bạn giảng giải đạo lý chỉ dạy mà phát ra cái huệ đó, kêu bằng văn huệ là nghe. Hai là tư huệ, là cái huệ mà phát ra nhờ suy xét giáo lý của Phật mà phát ra cái huệ đó. Chúng ta không chỉ nghe thôi, nghe rồi chúng ta đem lại suy nghĩ, phải hằng suy nghĩ. Thay vì một ngày á suy nghĩ đạo pháp á, cơ bộ chắc không có mấy phút đâu, mà suy nghĩ cái chuyện này chuyện nọ nhiều quá, cha uổng công quá, uổng công sanh mà gần chết mà chưa biết mình, gần chết rồi mà chưa biết mình đâu. Bởi vì cứ lo suy nghĩ, rồi tới chừng tử thần nó được gõ cửa nó, ủa tới phiên tao đi rồi hả? Nó khổ như vậy đó. Giờ đi kiếm ai vậy nè, tới phiên tao đi rồi, đâu có kiếm ai được. Đức Phật nói rồi, tại sao hồi còn sống sót này không suy nghĩ, kêu bằng tư huệ suy xét cái giáo lý đó mà lo tu hành, để ta tự biết ta sẽ đi đâu, khi ta bỏ thế gian này ta đi đâu. Những người tu hành mà có trí huệ người ta biết được đó. Mà ta nói quý vị cũng không có tin, bởi quý vị đâu có làm tin đó. Tới chừng tử thần gõ cửa nó, ủa tới phiên tôi hả? Đó. Cái thứ ba là tu huệ. Văn vệ là nghe ha, nghe lời pháp. Tư huệ là suy xét trong lời pháp đó mà hành theo. Tu huệ là nhờ tu thiền định mà phát huệ. Chúng ta tham thiền quán tưởng, thấy sự sanh diệt của thân tâm. Chúng ta thường ngày đó xiết Đức Phật còn hơn một vị bác cái bệnh khoa học. Ngài nói đó, chúng sanh đó, nó sanh ra, khi nó sanh ra nó trưởng thành, nó cũng diệt đi, sanh diệt. Nghĩa là một giờ phút sanh ra là sanh diệt cho tới chết. Bây giờ bác sĩ kia, người ta cũng tìm thấy, các nhà khoa học ta nói, cái tế bào sanh diệt của chúng ta nó sanh diệt á, nó chết lần lần á, vì nó chết lần lần á chúng ta mới chết á. Cái tế bào nó mất lần đi tới nó hết đi, nó chết. Không phải khi không nó chết liền, nó chết về cái sanh diệt của tế bào mà Đức Phật đã nói. Như vậy đó, nhờ tu thiền định mà phát huệ. Trong cái thiền định này đó, tôi muốn nhắc lại với quý vị. Quý vị thường thường đó, đi tu thiền thì thầy dạy, có thầy dạy là hơi thở, theo dõi hơi thở ra vào trong lỗ mũi biết dài dắn này kia, hoặc giả biết cái bụng phình sọp, hơi thở vô nó phình lên, thở ra nó sọp xuống. Những cái đó là để chúng ta cột cái tâm vào chỗ đó. Vì tâm chúng ta nó nhảy như con ngựa, tâm duyên ý mã, duyên là con dượng, cái tâm như con dượng, nó gờ này, gẫm nọ, gãi kia, rồi ý mã như con ngựa, ngựa đứng không yên đâu. Bức là chúng ta coi coi con ngựa mà nó đứng hồi nó cũng dậm chân à, nó không chịu đứng yên. Như vậy tâm duyên ý mã là vậy đó. Thành ra đó, các thiền sư dạy chúng ta lấy tâm cột, tâm ở trong cái hơi thở đó, để nó ở chỗ đó, đừng cho nó tâm duyên ý mã chạy đây nọ. Nhưng mà cuối cùng thiền á, muốn nói thiệt tình thiền là gì? Thiền là lục căn của quý vị nè. Vậy chứ khi không ngồi thiền mà bây giờ nghe người ta nói, thấy ta làm, chúng ta còn dằn tâm được không? À, chừng nào chúng ta dằn tâm được, cái đó mới thật tình là thiền. Mà nếu chúng ta nói khi chúng ta ngồi chỗ yên lặng vắng lặng thì được, mà khi mà con mắt thấy tai nghe là không chịu rồi thì chúng ta tập thiền nó cũng đỡ thôi, chứ nó không phải mà được một cái sự hoàn hảo đúng đắn. Như vậy đó, văn huệ, tư huệ, tu huệ là văn tư tu rồi mới chứng. Thành ra đó, trong pháp tu người ta thường nói văn tư tu chứng, là chúng ta nghe rồi chúng ta suy nghĩ trong cái nghe đó, rồi chúng ta sửa đổi. Tu là sửa đổi trong cái theo cái sự nghe đó mà sửa đổi tâm tánh, rồi chúng ta mới chứng được đạo quả. Bốn chữ dễ dàng, văn tư tu chứng, đó là nói về huệ. Tam huệ, ba cái huệ mà tôi nói hồi nãy đó, là những ai năng đọc tụng kinh điển, nghe thầy giảng giải đạo lý, ăn ở tinh sạch, bỏ những vui sướng theo thế thường và suy xét tham thiền, thì thấy huệ phát hiện ra nơi mình. Chúng ta muốn có mấy cái huệ đó là phải năng đọc kinh điển, là nghe thầy giảng dạy đạo lý là văn huệ, ăn ở tinh sạch, bỏ những sự vui sướng theo thế thường, là suy xét tham thiền là tư huệ, tu huệ, thì nó phát sinh ra ở trong thân mình có cái huệ đó, chứ không phải nó cái trí khôn của thế gian. Sẵn đây có thời giờ, tôi cũng muốn nói cho quý vị nghe. Cái này nói thì rất nhiều, nhưng mà tôi thì giờ ít, tôi chỉ nói sơ qua. Rồi sau này nếu ai có thích, tôi sẽ giải thích và nói, hoặc giả nói một bài pháp khác để nói. Nhưng sẵn dịp đây có thời giờ, tôi sẽ nói về cái thức. Chúng ta đến sanh trên cõi ta bà này là cái thức mà chúng ta biết, sanh rồi biết mọi chuyện vui khổ tốt xấu gì cũng cái thức. Rồi chúng ta chút nữa ra đi, cái xác thân này bỏ lại rồi thì cũng cái thức. Như vậy đó, cái thức đó là thế gian ưa nói cái linh hồn. Sự thật đó, Đức Phật không bao giờ muốn nói tới cái linh hồn. Đức Phật nói cái tâm, mà cái tâm là tâm thức. Muốn nói linh hồn cũng được, nhưng mà Đạo Phật Ngài không có nói cái linh hồn, Ngài nói là cái thức, cái biết đó. Mọi sự mà chúng ta đi đến rồi đi đó là hoàn toàn trong cái thức đó. Cái thức đó tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ là Vijnana. Vijnana là thức, là sự biết. Thức có nghĩa là sự hay biết, hay là cái tánh hay biết của mình là cái thức. Vậy mình đến đây cũng vì hay biết mà đến, mà khi chết đi cũng vì hay biết mà đi. Trong cái thức đó đó thì về Nam Tông đó, thiết lục thức. Mà Nam Tông cũng biết vậy, nhưng về Bát Tông đó thì nói tới bát thức, là tám đều thức, tám cái thức. Nhưng mà hai cái đó giống nhau. Cái thức thứ nhất đó là nhãn thức. Nhãn thức là mắt thấy biết. Con mắt chúng ta nó thấy, nhưng mà ở trong đó nó có cái biết của con mắt á. Như vậy kêu bằng nhãn thức là thấy biết. Hai là nhĩ thức, là lỗ tai biết. Cái lỗ tai nó nghe thôi, nhưng mà nó có cái biết của lỗ tai. Như vậy kêu bằng nhĩ thức là nghe biết. Thứ ba, tỷ thức là cái lỗ mũi nè. Ngửi biết, chúng ta ngửi đó. Sự thật cái lỗ mũi nó có ngửi vậy thôi, nhưng mà nó có một cái biết của cái lỗ, cái ngửi đó, kêu bằng ngửi biết, bằng tỷ thức. Thứ tư, thiệt thức là cái lưỡi đó, cái nếm biết. Cái chúng ta nếm cái gì chúng ta biết mà. Cái lưỡi nó nếm vậy, nhưng mà nó có một cái biết của cái nếm đó, kêu bằng tỷ thức. Thứ năm là thân thức, là cái thân chúng ta nè. Chúng ta coi con mũi nó đậu một cái biết liền, thấy không? Con mũi nhỏ xíu à, nó đậu cái biết liền, phải không? À, hoặc giả một cái gì đụng cái biết liền, hoặc giả cái luồng gió nó phết lại cái biết liền ha. Cái hơi nóng gì biết liền, cái đó kêu bằng thân thức. Đó là đụng chạm biết, đụng chạm biết. Thứ sáu là ý thức, là suy xét mà biết. Ý thức là không có ai đụng gì hết, mà ngồi tôi cái nghĩ, suy xét nghĩ ha, nghĩ chuyện này chuyện nọ. Mà phải nghĩ được cái pháp của Phật đi, không khó đâu, không khó đâu. Nghĩ coi cái hôm trước kia đó, cái bà nọ bà nói với ai chuyện của mình à? Kiếm bà để đôi chối cho được. Không đôi chối ngủ không yên, ăn không được đó. Cái thức của chúng ta, cái bằng cái sự suy nghĩ, cái ý thức của chúng ta nó tầm sàm. Như vậy đó là nhãn thức là thấy biết, nhĩ thức là nghe biết, tỷ thức là ngửi biết, thiệt thức là nếm biết, thân thức là đụng chạm biết, ý thức là suy xét mà biết. Sao cái thức đó 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 là mắt thấy, tai nghe, mũi hửi, lưỡi nếm, thân đụng chạm. Nói vậy đi, ý suy nghĩ là chúng ta khổ sanh, vui khổ sanh ở chỗ đó. Thế Đức Phật hồi nãy nhắc nhở nhiều lần, nói cái lục căn lục trần, lục thức này nó làm là chỗ sanh khổ. Vậy chúng ta muốn tu phải làm sao? Phải kiềm chế sáu cái thức đó. Kiềm chế đây không phải nó không cho thấy, không cho nghe, không cho hửi, không cho nếm, không phải vậy. Nhưng chúng ta thấy, nghe, hửi, nếm gì đó, chúng ta để nó một bên. Có vậy thôi. Cái này chúng ta đâu, chúng ta chụp nó, bắt giữ nó, phải không? Nắm nó, phải không? Chứ cứng à. Như vậy nó sanh khổ rồi. Đó là sáu cái thức mà quý vị biết. Quý vị hãy lặng lặng nghe đây. Sáu cái thức quý vị biết đó là tôi nói nãy qua, mắt thấy, tai nghe, mũi hửi, lưỡi nếm đây ha. Một cái nữa kêu bằng mạt na thức. Mana tiếng Phạn. Mạt na thức là thứ bảy. Là cái mạt na thức là cái thức cầm lấy, bắt lấy chỗ thấy biết đó. Phải chỉ thấy biết rồi thôi đi. Cái này chúng ta cầm bắt lấy chỗ thấy biết, phải không? Thấy cái cầm á, bắt lấy vô đó. À, nghe cái cầm bắt lấy, phải không? Mạt na thức là nó cầm bắt lấy cái chỗ thấy biết đó. Phải chi sáu cái thức kia nó sanh ra thì mình biết vậy thôi, không? Còn một cái thức kia, mạt na thức là nhất định chụp lấy, cầm lấy, giữ nó. Nó cái mạt na thức nó mới khổ. Cái chỗ sanh khổ gì chúng ta cầm lấy, bắt lấy, muốn nói là ngã chấp đó, chúng ta chấp ở trong chỗ đó. Một cái nữa, cái mạt na thức là nghĩ lường về ngã pháp, vật của ta, về ngã chấp, ý chấp trước có mình. Đó, cái mạt na thức là nghĩ lường về cái ngã pháp, là ngã là ta đó, cái này của ta, cái này của ta, ta thấy, ta nghe, ta hửi, ta nếm, ta đụng chạm ta. À, cái mạt na thức có ý nghĩa là chúng ta nghĩ lường về ngã pháp là vật đó của ta, ngã chấp là ý chấp trước có mình. Cho nên kêu là mạt na là cái cội rễ hai mối chấp. Mạt na thức là cái ngã chấp và pháp chấp. Ngã chấp là nói ta, cái gì cũng ta, ta. Đức Phật ví hồi nãy rồi, cái ngã mạn Đức Phật nói, ngã mạn, thấy không? Di đệ nhất sơn như cái núi lớn vậy. Nó khó lắm, cái núi nó lớn rồi, xô không ngã. Đó, thành ra cái mạt na thức đó, nó là cái chỗ là cội rễ của cái ngã chấp và pháp chấp. Mạt na, người Trung Hoa, Bắc Tông, còn dịch nói là nhiễm ô thức, gọi cái thức là nhiễm ô. Tại sao không nhiễm? Bởi vì mắt thấy tai nghe cái quý vị chấp phải không? À, nhiễm rồi đó, nghe được rồi chưa? Nhiễm ô thức á, là bị nó nhiễm trong đó rồi, mắt thấy tai nghe. À, cái thức không phân biệt hay chấp trước. Còn một điều nữa mà họ nói là cái mạt na thức cũng là cái truyền thống thức, tức là cái biết về truyền thống, nó đứng làm trung gian, nó truyền đi từ cái mạt, từ cái biết mắt thấy tai nghe mỗi người lưu đấy, mà cái mạt na thức nó truyền đi. Truyền đi đâu? Nó truyền cái đi trong sáu cái thức mà chúng ta nói mắt thấy tai nghe mũi hủy nữ nếm thân đụng chạm đó, qua cái thức thứ tám là a lại gia thức. Hai cái thức sau này quý vị ít biết lắm. Bây giờ tôi cắt nghĩa mạt na thức, quý vị biết rồi, là chỗ đó là chỗ cố chấp, nó chấp cái sáu cái thức kia rồi nó truyền đi qua một cái thức thứ tám gọi là a lại gia thức. Đó, cái a lại gia thức là chỗ quý vị đắc đạo đắc quả được không được, chỗ quý vị đi sanh cõi trời được không được, hoặc giả đi sanh địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, lục đạo, đó là a lại gia thức. A lại gia thức là cái thức thứ tám, là nó tàng trữ tất cả sự phước thiện của quý vị, tàng trữ tất cả sự ác của quý vị. Như vậy a lại gia thức cũng như một cái kho để chứa hết những cái gì quý vị làm, cái nghiệp của quý vị, rồi từ đó quý vị sẽ đi sanh làm tốt, đi sanh cõi thiên, làm xấu đi sanh địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, làm con thú, hay là đắc đạo đắc quả niết bàn. Đó, thành ra cái a lại gia thức đó, nó do sáu cái thức kia đó, cái mắt thấy tai nghe mũi hửi lưỡi nếm, quý vị nếu không có cái mạt na thức đó, nó cầm nó chấp á, là không có gì ha. Thành ra vì cái đó đó, nó tàn chữ nó mới đưa qua cái a lại gia thức này để mà ở đó. A lại gia thức, cái thức bao tàng đó, như tôi nói đó, gồm chứa tất cả bảy cái thức trên. Nó gồm chứa tất cả bảy cái thức hồi nãy nói đó, là cái sáu cái thức đó với mạt na thức đó, nó gồm chứa trong đó tất cả những pháp hữu di vô di, hữu lậu vô lậu. Đó, hữu di là tạo tác, vô di là không tạo tác. Cái pháp tạo tác cũng vậy, không tạo tác. Hữu lậu là còn phiền não, vô lậu là không phiền não, tức là cái thức căn bổng chứa chất trong đó, như tôi nói quý vị là chứa chất cả tội cả phước. Vì nó bao gồm các thức khác nên người ta gọi là a lại gia thức. A lại gia thức còn có kêu tên là hàm tàng thức, là tạng thức. Hàm tàng là nó bao hàm trong đó, đó nghe ha, bao hàm trong đó để đó. Rồi tạng thức, tạng gì nó chôn vùi ở đó, tức nó là chúa tể cái tổng báo của ta. Các quả báo thiện và ác đều tụ nơi cái a lại gia thức, như tôi nói, tụ lại đó. Nhà tu học nếu phế đi các thức khác, chỉ giữ cái a lại gia thức, tức là cái tâm linh cho tinh minh, thì dễ mà đắc đạo nhập niết bàn. Vì vậy nên cũng gọi a lại gia thức là Như Lai tạng thức. Nào, nhà tu hành á, nếu mà phế bỏ hết mấy cái thức đó hết, chỉ tâm ở lại a lại gia thức thôi, thì làm cái tâm tâm minh cũng như chúng ta tu thiền, là đó là chúng ta bỏ hết rồi, bỏ mắt thấy tai nghe mũi hửi lưỡi nếm, phải không? Bỏ hết, gom cái tâm lại trong cái a lại gia thức đó để tàng trữ một cái đó thôi. Như vậy các vị thiền sư đắc quả đắc đạo đó là vì ngài bỏ hết bảy cái thức kia, nghe được không? Thành ra còn lại một cái đó thôi, ngài biết có cái đó thôi, thành ra như vậy mới đắc đạo, mới nhập niết bàn. Vì vậy đó mà kinh điển nói a lại gia thức là Như Lai tạng thức. Như Lai tạng, Như Lai là tathagata, là vì nhén nào là cái thức mà thành một vị thanh. Quý vị nghe sơ, cái này tôi nói sơ nhưng mà tôi nhắc lại quý vị cũng nghe được sáu cái thức: mắt thấy tai nghe mũi lưỡi nếm biết. Còn trong đó nó còn cái thứ bảy là cái ngã chấp ha, ngã chấp đó, phải không? À, thấy nghe rồi còn chấp chứa, phải không? Chấp chứa rồi đưa qua để tồn trữ lại cái a la do thức này. Vậy khi chúng ta học thiền thì chúng ta bỏ hết mấy cái đó, mấy cái mắt thấy tai nghe mũi lưỡi nếm, chúng ta định tâm lại ở, là chúng ta định tâm ở trong cái a la do thức đó, để tàn trữ có một cái tâm định thôi, để chúng ta nhập niết bàn. Để kết thúc bài pháp hôm nay á, tôi cũng muốn đem những cái lời Đức Phật dạy mà tôi đã nói ở trong bài pháp này để nhắc lại cho quý vị một phần nào để quý vị hiểu biết. Trong bài pháp này á, Đức Phật có nói là: này chư tỳ kheo, sự sanh tử luân hồi đang cháy do lửa khổ nóng không sao kể xiết. Và Đức Phật nói cái sự mà chúng ta sanh tử luân hồi nó nóng, nó cháy, nó nóng không sao kể xiết. Như Lai đã bỏ bó đuốc lửa đó rồi, và Như Lai kêu gọi các con hãy mau mau bỏ bó đuốc lửa trong tay đi. Thấy không? Đức Phật chỉ nói Đức Phật bỏ cái bó đuốc lửa trong tay rồi. Đức Phật khuyên chúng ta hãy bỏ bó đuốc lửa trong tay đó đi. Này chư tỳ kheo, bó đuốc lửa Như Lai nói đây là tất cả những sự phiền não, dục vọng, nó đốt cháy chúng sanh, làm cho nóng bẩn, làm cho tâm thần hỗn loạn. Các con hãy nghe lời Như Lai bỏ nó đi. Vậy bó đuốc lửa gì? Đức Phật nói phiền não, dục vọng. Phiền não là chúng ta có tham sân si. Hãy chúng ta có tham sân si là có phiền não. Chúng ta có lòng tham là có phiền não, có lòng sân là có phiền não, có lòng si mê là có phiền não. Như vậy Đức Phật kêu bỏ bó đuốc đó là bỏ cái phiền não, là bỏ cái lòng tham sân si đó. Đức Phật tỉ nó cái lòng tham sân si đó, nó đốt cháy mình, nó làm cho nóng ở trong lòng, tâm thần mình hỗn loạn. Chúng ta kêu bỏ cái bó đuốc mà chúng ta nó Đức Phật nói kêu chúng ta bỏ bó đuốc đó, Đức Phật nói Như Lai đã bỏ bó đuốc đó rồi, là bỏ hết cái tham sân si, cái phiền não đó rồi. Như Đức Phật khuyên chúng ta hãy bỏ cái chuyện đó. Này chư tỳ kheo, ngũ dục sắc thanh hương vị xúc là pháp bất tịnh, không trong sạch, là nguyên nhân của mọi sự khổ đau, là con thiêu thân ngu dại, tự bay vào lửa tự thiêu mình, là con tầm vô tri, tự nhã tơ, tự trói buộc mình. Đức Phật nói ngũ dục đó, ngũ dục đó là sắc dục, thinh dục đó, là con mắt thấy, lỗ tai nghe, thinh dục. Hương dục là cái lỗ mũi hửi. Rồi cái vị dục là cái lưỡi nếm được đó. Rồi xúc là cái thân đụng chạm đó, là ngũ dục, là pháp bất tịnh. Đức Phật nói chúng ta ở trong đó hoài, nó không trong sạch. Không trong sạch là nguyên nhân của mọi sự khổ đau, mà khi chúng ta vướng trong cái ngũ dục đó thì nó có sự khổ đau sanh. Là con thiêu thân ngu dại, tự bay vào lửa. Đức Phật tỷ nói chúng ta cứ lẩn quẩn ở trong cái ngũ dục đó, đó là chúng ta như con thiêu thân, tự mình bay vào lửa. Tự mình bay vào lửa. Đức Phật nói tự thiêu mình là con tầm vô tri, tự nhã tơ, tự trói buộc mình. Là con tầm, Đức Phật thí tỷ thí nói chúng ta ở trong cái ngũ dục đó, sắc thinh hương vị, chúng ta ở trong đó hoài không chịu ra, là như con tầm vô tri. Vô tri là không biết, con tầm không biết, nhã tơ tự trói. Quý vị thấy con tầm á, nó nhả tơ ra cái nó làm cái ổ, cái nó ở trong đó trói buộc mình. Ơi Đức Phật, tỷ như chúng ta dính mắc ở trong ngũ dục đó thì cũng như con tầm vô tri mà nó tự nhả tơ, nó trói buộc thân mình. Này chư tỳ kheo, lục căn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp là vật nóng. Đức Phật nói này chư tỳ kheo, lục căn đó là nhãn là con mắt, nhĩ lỗ tai, tỷ là cái lỗ mũi, thiệt là cái lưỡi miệng, thân là cái thân ta, ý là cái sự suy nghĩ đó. Với cái lục trần đó, vì con mắt, tại sao kêu trần, trần là bụi, là ngoài thế, vì con mắt chúng ta thì thấy cái gì, thấy sắc là trần, ha. Rồi lỗ tai chúng nghe âm thanh, đó là trần. Rồi lỗ mũi ta hửi được cái mùi vị là hương, rồi cái lưỡi ta nếm được cái mùi vị gì đó là vị. Rồi xúc là cái thân chúng ta đụng chạm, tiếp xúc. Rồi pháp là chúng ta có cái ý suy nghĩ này, suy nghĩ nọ, đó là pháp. Như vậy cái đó là sáu cái đó, nó đối với sáu cái căn, lục căn với lục trần. Đó. Đức Phật cho đó là cái sự nóng xảy ra do lửa của sự tham dục, do lửa của sự sân hận, do lửa sự mê. Nói đi nói lại là tham sân si. Đức Phật nói vì con mắt thấy rồi tham, lỗ tai nghe rồi tham, vật giả sân hận đi. Đó, chúng ta nói đi nói lại ở trong cái tam độc là tham sân si. Đức Phật nói cái đó là chuyện khổ. Này chư tỳ kheo, Như Lai si tư không thấy sắc thanh hương vị xúc nào có thể chi phối khống chế tâm của người nam nhiều như sắc thanh hương vị và xúc của người nữ. Đức Phật nói Đức Phật không thấy, không thấy có cái sắc thanh hương vị xúc đó, năm cái ngũ dục hồi nãy đó, mà nó khống chế cái tâm của người nam được như cái sắc thanh hương vị xúc của người nữ. Sắc thanh hương vị xúc người nữ này nó khống chế được người nam. Này chư tỳ kheo, Như Lai cũng si tư không thấy sắc thanh hương vị và xúc nào có thể chi phối khống chế tâm của người nữ nhiều như sắc thanh hương vị và xúc của người nam. À, nói trả lại, sắc thanh hương vị của người nam á khống chế được người nữ, sắc thanh hương vị của người nữ khống chế được người nam. Đó, thành ra cái sự mà chúng ta thấy á, thấy là nghe đó, nghe đi nghe lại đó, hửi thấy nếm gì đó. Này chư tỳ kheo, ái dục Như Lai cho là mồi của ma, là vòng hoa của ma, tỳ khưu nào mong muốn diệt ma nên dứt bỏ mồi của ma, chà nát vòng hoa của ma và làm tan sức lực của đám ma đó. Tôi xin nhắc lại quý vị, ma hồi nãy tôi không có giải thích, bây giờ tôi giải thích. Ma đây đó không phải ma như quý vị biết đâu. Cái bằng ngũ ma đó là ngũ quẩn á, là sắc thọ tưởng hành thức. Đức Phật cho đó là ngũ ma. Sắc đây là cái sắc thân mình nè, thọ là cái cảm thọ của mình nè, tưởng là cái sự tưởng tượng của mình nè, rồi đó cái hành là cái sự suy tính làm này làm nọ của mình nè, cái thức là cái biết của mình nè. Năm cái đó đó là cái mình có sắc thân, có cảm thọ nè là thứ hai, có tưởng này tưởng nọ là thứ ba, rồi có sự suy tính làm này làm nọ là thứ tư, rồi có sự biết để mà làm là năm. Năm cái đó Đức Phật kêu ngũ ma. Thường ngày chúng ta bị năm con ma nó dẫn đi dẫn lại, một ngày tới tối mà đâu có biết mình, đâu có biết nó ma. Mà con ma đâu phải ở đâu lại, con ma trong sát thân này nè. Chúng ta sanh ra mang năm con ma đó ở chung đây. Sự thật chúng ta có cái Phật tánh, có thể đắc đạo đắc quả, có thể có trí huệ. Hồi nãy nói trí huệ không phải trí thức ha. Nhưng mà chúng ta không tìm được, vì năm con ma đó là vì thấy cái thân này hoài. Nó ô cái thân này sống 100 tuổi, hay là có người nói tôi sống 200 hả, thấy thương à. Rồi có sự cảm thọ vui quá, nghe cái cô kia có năn nỉ ý ôi thì bữa nay trúng số rồi, nghe tao năn nỉ vui quá đó, cái cảm thọ. Mà khi người ta làm cái gì đó khổ quá, nó trời ơi sao khi không nó nói vậy đó. Mấy con ma đó phải không, mấy con ma nó phá rồi đó. Ở trong cái xác thân này nè, con ma thứ hai là cảm thọ, con ma thứ ba là tưởng tượng. Có khi không nghe, không nói, không ai nói vậy trơn, ngồi đây cái nghĩ chuyện này chuyện nọ chuyện kia đó, con ma đó. Nghe tôi cho kỹ, con ma thứ ba, rồi con ma thứ tư dữ hơn nữa là hành quẩn đó, là tính rồi, làm cái này làm cái nọ, phải trả thù nó, phải ăn thua nó, phải hại nó, không được. Mà con ma thứ tư dữ lắm, con ma thứ tư đã tạo nghiệp liền, là hành quẩn. Rồi cái thức quẩn, cái biết đó, cái thức hồi nãy nói đó, biết này biết nọ biết kia biết đủ thứ hết, mà đâu có từng đầy đủ. Tôi ưa nói cái câu này mà nói hoài nó quen miệng, cũng như có người ta lại ta thèo lẻo lại học cho mình nghe cái gì chuyện xấu chuyện gì của người kia cơ, đó người ta thôi nói đó, mày nói cho hết đi, ôi mày còn giấu tao làm chi, nói cho hết cho tao nghe mà. Đó, con ma đó, phải ma không, nó ma như vậy đó. Cái sắc thọ tưởng hành thức, cái ngũ quẩn đó, Đức Phật kêu bằng ngũ ma. Thành ra đó, Đức Phật nói hồi nãy đó, nghe không? Ái dục Như Lai cho là mồi của ma. Năm con ma đó, nó có cái mồi của nó là ái dục, là lòng tham hồi nãy đó. Vì lòng tham đưa vô đó, cái sắc thọ tưởng hành thức, cái ngũ quẩn đó, nó muốn rồi, hiểu không? Nó không được, nó phải bày mưu lập kế làm cho được. Như vậy Đức Phật nói ái dục đó là mồi. Cái sự lòng tham này là cái mồi của con năm con ma đó, là dòng hoa của ma. Cái ái dục lòng tham đó, phải nói cũng như mình lấy cái dòng hoa tràn vô đầu con ma, năm con ma hồi nãy nhớ ha, đừng quên ha, ha, sắc thọ tưởng hành thức đó, hiểu không? À, Đức Phật nói cái ái dục đó như cái dòng hoa của ma, tỳ khưu nào mong muốn diệt ma Đức Phật là diệt cái ngũ uẩn đó đó, nên dứt bỏ mồi của ma. Cái này đâu không có, người ta đưa cục mồi nhỏ nhỏ còn không muốn nữa à, muốn cục mồi lớn phải không hả? Cái năm con ma nó giữ vậy đó, người ta cho cục mồi nhỏ nhỏ khổ ấy đó, không muốn là muốn khổ nhiều nhiều đó. Thành ra đó Đức Phật kêu phải bỏ mồi của ma, chà nát dòng hoa của ma, là cái ái dục như cái dòng hoa của ma mà nó đem lại máng trong mình đó. Đức Phật kêu chà nát bỏ nó và làm tan nát sức lực của đám ma đó. Đức Phật kêu làm tan cái sức lực của cái đám ma đó đi. Này chư tỳ kheo, chúng sanh có thân khẩu ý là nghiệp, là thấy không, nghiệp do thân khẩu ý. Có tham sân si là độc, có lục căn lục trần là chỗ sanh khổ. Nghe những lời này, kẻ thù số một của đời sống là dục vọng phiền não, bạn số một của đời sống là pháp. Đức Phật dạy cô tỳ khưu ni mà cô kỳ la đó, này con hãy hằng si tư bốn điều này: dục di đệ nhất hải, sân di đệ nhất quả, si di đệ nhất ám, mạng di đệ nhất sơn. Nhớ đi, đó là lời của Phật truyền dạy. Phật nói cái sự ham muốn dục đó, nó lớn như cái biển đó. Còn cái sự sân hận đó, đệ nhất quả, nó là lửa số một đó, nóng lắm. Cái sự si mê đó, nó tối tăm lắm. Còn cái mạng là cái ngã mạng đó, như là cái núi vậy đó, phải bỏ. Này A Nan, diệu ngữ quấn ngôn không làm lợi ích cho những ai nghe rồi không hành theo, cũng như hoa tươi có màu đẹp nhưng không có mùi thơm. Đó, Đức Phật nói đó, diệu ngữ quấn ngôn là lời pháp dạy này kia mà nghe rồi không hành theo, Đức Phật nói cũng như cái hoa đẹp mà không có cái mùi thơm. Nhưng trái lại, diệu ngữ và quấn ngôn sẽ rất có lợi ích cho những ai nghe rồi hành theo, như hoa tươi có màu đẹp và có mùi thơm. Đức Phật nói trái lại, nếu chúng ta nghe diệu ngữ quấn ngôn rồi chúng ta hành theo đó, như là hoa tươi có màu đẹp mà lại có mùi thơm nữa. Này A Nan, pháp Như Lai đã giảng dạy không có lợi ích, không sanh thiện quả cho những ai nghe rồi mà không hành theo, không học tập, không biểu hiện sự cung kính pháp. Đức Phật nói pháp mà ngài dạy đó không có lợi ích đâu, không có thiện quả gì hết á. Những ai nghe rồi mà không làm theo, không học tập, không có biểu hiện sự cung kính thì không có hiệu quả gì hết. Nhưng những pháp Như Lai đã giảng dạy sẽ rất có lợi ích, sanh thiện quả cho những ai nghe rồi hành theo, ráng học tập và biểu hiện sự cung kính pháp, kẻ đó sẽ được công đức vô lượng. Đức Phật nói khi mà nghe rồi hành theo thì có công đức vô lượng. Này A Nan, con người đáng kính trọng nhất là người thắng được tự mình. Thắng được tự mình là một chiến sĩ can đảm giỏi nhất nơi chiến trường. Thắng được tự mình còn khó hơn thắng 100 trận chiến đấu. Đức Phật nói bây giờ thắng cái gì thôi kệ, không bằng tự thắng mình. Thường ngày chúng ta bó tay á, chúng ta chịu thua. Chúng ta thường ngày đó chịu thua tự mình mà đâu có biết. Bởi vì năm con ma đó nó dẫn, thấy không, đâu có biết. Ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành tính nó dẫn điên khùng trong đó, mà tự mình bó tay cho nó. Nếu mình có trí tuệ mình không có bị nó dẫn được. Quý vị nghe qua bài pháp hôm nay đó là tôi cũng ráng sưu tầm nói lại một phần nhỏ thôi về trong cuộc đời xuất gia của tôn giả Na, một vị thị giả bào đệ của Đức Phật và một người thay thế Đức Phật khi Đức Phật niết bàn, đem giáo pháp duy trì cho tới ngày hôm nay. Quý vị nên nhớ, chúng ta học pháp như Phật dặn mà chúng ta không làm theo cũng vô ích thôi. Để kết thúc bài pháp hôm nay, tôi xin cảm ơn chư Thánh Tăng đã gìn giữ đạo pháp này được 2.500 năm nay. Cảm ơn tất cả chư Thiên đến với bài pháp này. Cảm ơn tất cả quý vị đến nghe bài pháp này. Xin hồi hướng pháp bài pháp này cho nhất là cha mẹ của chúng ta và thân bằng quyến thuộc đã quá giảng hay hoặc tại đền đều được thân tâm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.